Tại vì đầu óc của mình càng ngày suy nghĩ cũng chuyện chỉ có so đo thôi. So đo là nghĩa làm sao? Hơn thua lời lỗ. Thị phi là chuyện phải chuyện cấy quấy của mình của người. Còn ngoài đó ra hết biết suy nghĩ. Cho nên phải biết cái ý thức đó của mình, đó nó là một cái ý thức được huân tập bởi những cái ngã chấp, tức là bởi những cái vô minh nói trên. Nó huân tập nhiều đời lắm, chính vì vô minh cho nên khởi phân biệt, chính vì phân biệt nên có so đo, có thị phi. Cho nên nó trồng chất như vậy, nó được huân tập, nó là một cái ổ, nó như một cái, tạng thức vậy, mà nó chứa đầy những cái đó, nó huân tập, nó chính là những thứ đó. Cho nên khi nó hiện khởi, nó chỉ hiện khởi toàn những thứ đó thôi. Nên khi mình tu tập nó, tức là mình cố gắng huân tập những cái tư tưởng khác. Nên chẳng hạn, ví dụ như khi tu học nó phát sinh một cái thiện pháp, đó là do vì mình tư duy nghĩa của pháp mà ngay lúc đó cái niệm của mình đó, nó ly được cái nhân ngã thị phi và so đo. Ngay khi mình tụng kinh tụng kệ hay mình làm lễ gì đó thì cái thân nó của mình nó cũng lìa cái chuyện tranh chấp và hơn thua. Mà ngay khi miệng mình niệm Phật hay tụng kinh hay là hỏi và đáp giáo pháp thì cái miệng mình nó ly chuyện thị phi nhân ngã và so đo. Cho nên chỉ có cái chính pháp, tức là Phật pháp, tức là khi tư duy suy nghĩ về trí tuệ và từ bi thì nó mới phá tan được cái ác pháp kia đi, nó mới diệt cái ác pháp kia đi. Còn không thôi, không có diệt được. Và cái ba nghiệp của mình càng ngày nó chỉ huân tập cái kia mỗi ngày mỗi nhiều. Mà khi huân tập cái kia mỗi ngày mỗi nhiều á thì chỉ có thành mỗi ngày mỗi xấu, mỗi ngày mỗi ác, chứ không có mỗi ngày mỗi thiện và tốt. Cho nên chính đó là cái lý do rằng là nói là học Phật là học thiện pháp, tu Phật là tu thiện pháp, thành tựu Phật pháp là thành tựu thiện pháp, là lý lẽ như vậy. Còn ngoài ra thế gian có pháp nào để là thiện bây giờ? Pháp nào của thế gian cũng là pháp thị phi nhân ngã và so đo. Mình nghe hết thôi, mình nghe tất cả chuyện của thế gian, chuyện của những người tự hào mình là tốt, nhưng mà chuyện của những người đó cũng tự hào tôi là tốt, không có xấu như mình kia, rồi xung quanh cũng là tôi là tốt, không xấu như kia, cũng xấu tốt, cũng thị phi nhân ngã sau đó hết rồi. Cho nên chỉ có cái chuyện là làm sao để mà thành tựu được cái thiện pháp, tức là độ tận chúng sinh, làm sao chứng được cái trí tuệ. Chứng được cái trí tuệ là làm sao ở nơi pháp thấy được cái thực tướng, tức là ở nơi vô lượng pháp, vô lượng các pháp ở trên thế gian này thấy được một, đó là bản thể không tịch của nó. Và vì thấy được cái bản thể không tịch nó, nhưng mà vì rộng độ chúng sinh, cho nên khi thấy được cái không tịch đó mà không an trú nơi không tịch, tức là không an trú nơi Niết Bàn, mà vẫn ứng hóa để độ chúng sinh, vẫn tạm thời phải dùng trí phân biệt đó, phải phân biệt pháp để độ chúng sinh. Tại vì chúng sinh vô lượng phân biệt cho nên vô lượng phiền não, vô lượng nghiệp, vô lượng phiền não, vô lượng nghiệp, cho nên Đức Phật sử dụng pháp, phải vô lượng pháp để đối trị. Cho nên từ một cái, cũng như là từ một cái chữa trị, từ một bệnh mà diễn tả ra nó vô số bệnh. Cho nên từ cái trị liệu, tức là thuốc, phải theo các bệnh đó mà phân biệt ra có vô số thuốc để đối trị. Nhưng mà chung quy đó, tất cả thuốc đó cũng chỉ, tất cả những cái chữa trị đó chỉ gọi là thuốc hay là gọi là trị liệu. Bệnh nhân có vô số bệnh, bác sĩ là người chữa bệnh. Nhưng mà khi nói đến bệnh thì cần bác sĩ, mà khi nói tới chi tiết của bệnh gì thì phải chi tiết rằng là bác sĩ về môn gì. Cho nên Đức Phật vì chúng sinh có vô lượng bệnh như vậy, cho nên Đức Phật từ nơi cái gốc của chữa trị, từ nơi gốc của thuốc mà Đức Phật ứng hóa ra vô lượng thuốc, vô lượng cách chữa trị. Cho nên từ một đó mà nói vô lượng pháp. Mà sở dĩ nói một đó là để thấy là Đức Phật là không có cái, tức là Đức Phật nhìn thấy bản thể chân chính của các pháp, không còn cái sự phân biệt của ngã. Cho nên ở nơi tất cả các pháp Đức Phật đều thấy thực tướng của nó, và thực tướng đó của nó đồng, cho nên gọi là thấy một. Cho nên vì vậy mà Đức Phật tuy rằng là không phân biệt mà phân biệt, tuy một mà nói vô lượng, tuy vô lượng nhưng mà không lìa cái một nói trên. Nhưng mà mình vô lượng đây là mình đâu có một, mình vô lượng ý thiệt, vô lượng phiền não thiệt, vô lượng nghiệp thiệt, chứ mình không có chút một nào hết. Đó. Còn Đức Phật kia tuy ứng hóa vô song đấy, nhưng mà Đức Phật không bao giờ lìa cái bản thể ra. Đó. Mà Đức Phật vì phương tiện mà ứng hóa. Thế thì cho nên vô lượng nghĩa đó, nó thường nó năng tịch như vậy, nhưng mà nó thường chiếu, tức là bản thể thì không tịch, nhưng mà ứng dụng thì hàng chiếu soi hết những cái gương đó. Giống hệt cái gương à, mình đứng gần cái gương mình sẽ có thể cảm giác được cái tính không nó cái tính mà tùy duyên mà bất biến nó. Dạ, mình đứng trước cái gương ha, cái gương nó có động gì không? Nó yên tĩnh vô cùng, nó tĩnh lặng vô cùng, nhưng mà nó hoạt động vô song. Mình đứng trước cái gương, mình nhăn răng lè lưỡi thì cái gương nó nhăn răng lè lưỡi, mình múa máy thì cái gương nó múa máy, mình múa võ, mình đánh đấm thì cái gương nó đánh đấm. Đó, cái gương đánh đấm đó, nhưng mà cái gương không có đánh đấm, cái gương nó hằng không tịch, tức là cái gương nó luôn luôn bất động, nhưng mà cái gương nó thường chiếu là luôn luôn động nhưng mà luôn luôn tịnh. Đó, mình tịnh thì cái gương tịnh, mình động thì gương động. Mà người nào vô, kẻ xấu kẻ tốt, thì cái gương đó nó cũng dung chứa hết. Cho nên biết cái gương đó là không tịch, cái gương đó là vô phân biệt. Cho nên người đẹp hiện vô cái gương thì cái gương nó đẹp, người xấu hiện vô gương nó xấu, chứ gương nó không từ chối. Và đứa nào xấu thì cái gương có hiện hình. Thành nói là cái gương đó nó vô phân biệt. Thành nói cái gương đó là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên tức là những cái duyên bên ngoài á, duyên nào hiện ra thì nó theo duyên đấy, nhưng mà nó bất biến, nó không thay đổi bản sắc của nó. Còn mình là tùy duyên là biến theo, chứ không có bất biến. Đó. Mình tùy duyên là biến hết, chứ không có bất biến đâu. Tức là mình tùy duyên, chẳng hạn như vậy, nó thí dụ nói là, bây giờ một thầy nào nói với một người nào trong này, bảo chứ con à, thầy rất là thương mến con, lên đây thì cho 100 đi phố chơi. Đó. Thì mình theo cái duyên đó, thì cái tâm của mình sẽ vui vẻ và nói trời ơi thương thầy quá, thầy tốt quá. Còn thầy nào mà bảo chứ cóc lách đạp một đạp chết bây giờ, thì mình sẽ bảo rằng là thích ghét ông thầy, đúng là tôi thấy thầy tôi muốn nhìn nha. Tức là mình đều có biến hết trơn à. Còn Đức Phật nó thì khi Đức Phật tùy duyên đó, tức là chúng sinh có thiện có ác gì á, thì cái sự độ của ngài không có biến gì hết á. Tức là phải biết ngài từ cái sự trí tuệ đó mà ra. Đó. Thì Đức Phật vẫn có thể bình đẳng mà thương yêu mà giúp. Đó. Tức là từ nơi cái Đức Phật nhìn thấy cái gốc của tất cả chúng sinh nó, đó, cái bản thể của chúng sinh nó đều có thể giác ngộ. Cho nên chỉ cần rằng là chỉ cần người đó làm sao cho người đó thấy được thực tướng thì người đó giác ngộ. Đó. Còn nếu người đó mà họ không thấy được thực tướng thì họ không giác ngộ. Mà cái điều là làm cho họ thấy được cũng giống như y vương mà chữa bệnh, cứ chữa khỏe thì người nào cũng khỏe, chữa hết bệnh thì ai cũng khỏe. Thì bây giờ cứ làm cho họ thấy được thực tướng thì ai cũng thành Phật hết. Và khi Đức Phật nhìn trên cái bản thể mà ứng dụng ra, cho nên Đức Phật cũng có thể hiện độ người độ này kia, nhưng mà cái bản thể không tịch của ngài nó không bao giờ bất biến, bao giờ thay đổi. Đó, thế thì mình thấy rằng nó thường tịch như vậy mà nó hằng chiếu như vậy mà nó thường tịch. Từ một đó mà nó ứng ra vô lượng hình. Nhưng vô lượng hình nó thật ra cũng từ một mà ứng hiện ra, tức là từ cái tâm gương mà thôi. Vì vô lượng hình ảnh ứng hiện ra, nhưng mà thật ra từ một thôi. Vì vậy vô lượng nghĩa tức là pháp giới nghĩa, thanh tịnh nghĩa, bình đẳng nghĩa, không nghĩa. Bình đẳng nghĩa phải rồi. Bình đẳng nghĩa tại sao nói là bình đẳng nghĩa? Pháp giới nghĩa tức là không còn một cái gì ngoài nó được. Bình đẳng nghĩa là bình đẳng như nhau. Bình đẳng như nhau cho nên thấy rõ ràng. Một là tất cả là một, là bình đẳng. Tức là một là tất cả là một, có ý nghĩa rằng là không pháp nào khác pháp nào hết, tức là vô phân biệt nghĩa. Cho nên nó mới là nhau hết. Nó là nhau đến thậm chí tất cả, tức là nói một cái gì, tất cả là nói một cái đại. Cái đại đó không có một cái gì ngoài nó hết. Là tất cả. Một, một tức là một cái cuối cùng mà không có một cái gì trong nó hết. Mà một cái gì lớn không cùng với lại một cái gì mà nhỏ vô hạn, mà hai cái đó chính là một. Có nghĩa là không có một cái phân biệt nào khác hơn. Nó là một cái nhỏ nhất và nó là một cái to nhất. Nghĩa là chỗ nào cũng là nó, cái gì cũng là nó. Có nghĩa là vô phân biệt, có nghĩa là bình đẳng, có nghĩa là pháp giới tính. Cho nên nói vô lượng nghĩa tức là để chỉ cho là cái trí tuệ hay là cái bản thể, cái pháp thân của mọi người, nó không có một cái gì ngoài nó hết, mà không có cái gì trong nó được. Nghĩa là nó có định nghĩa như vậy mới nói rằng là nó vô hạn, vô cùng, vô nguyên, vô thủy và vô chung. Tức là không có một cái gì ngoài nó được nữa hết. Nó là từng thành phần li ti mà nó là cả một cái tổng thể. Cho nên nói một mà vô lượng. Một tức là vô lượng tức một, tức là ý nghĩa muốn nói đến không nghĩa, là nói nghĩa của không. Tức là nói nghĩa của vô phân biệt, nói nghĩa của bình đẳng. Và nói nghĩa của thanh tịnh, tức là nghĩa của chính, bất tịnh pháp tức là các pháp mê mờ, mà thanh tịnh pháp là các pháp thực, pháp thực tướng. Tức là nói đến không nghĩa, nói đến bình đẳng nghĩa, nói đến vô phân biệt nghĩa, nói đến như huyễn kia, là các pháp, các pháp phi pháp của thế gian nó là như huyễn hết. Tức là chỉ có tại vì không nghĩa cho nên tất cả các pháp đều là như huyễn, tại chỉ có không thôi, là bất khả đắc nghĩa. Như nghĩa, bất nhị nghĩa, là cái nghĩa này chỉ có một nghĩa thôi mới là chân lý, không có nghĩa thứ hai, cho nên nói vô lượng nghĩa mà là một nghĩa. Vô tướng nghĩa, vô tác nghĩa, vô chủ nghĩa, vô phân biệt nghĩa, vô quyết định nghĩa. Vô chủ nghĩa là bởi vì nếu mà có một chỗ chủ á, tức là có một cái ngoài, ở đây nó chủ khắp cùng hết, chỗ nào cũng có nói, cho nên nói là người vô chủ. Bởi vì nó chủ không chừa một chỗ cho nên nói là vô chủ. Bởi vì nó có vô lượng tướng cho nên nói nó là vô tướng. Cái đó hiểu rồi, nghe ví dụ rồi phải không? Đó. Bởi nó vô chủ cho nên mới nói là nó chủ khắp hết chứ. Còn nếu bảo giờ tôi chủ xứ của tôi là gì ở Na Uy, khi bảo tôi chủ ở Na Uy thì mình biết ngay là Đan Mạch mê pháp không có mình đâu. Đó. Còn vì chỗ nào cũng có mình cả, chỗ nào mình cũng chủ hết, không chừa một chỗ, thì nói là vô chủ. Tại vì nếu hữu chủ á thì phải có cái chỗ không có chủ, phải không? Đó. Cho nên không chủ nơi nào hết thì có thể chủ tất cả mọi nơi, không có một cái tướng nào hết thì có thể thành tựu tất cả tướng. Cho nên thì dù nói vô niệm, tu phải đến mức vô niệm, tức là không niệm gì hết, không phải tức không chủ là không chủ để hết, tức là không có mình. Đây có mình mà lại vô chủ, có nghĩa là chủ tất cả. Khi nói vô niệm là tại sao vô niệm? Niệm trước niệm sau nó theo nhau khởi và diệt, niệm sau khởi thì niệm trước diệt. Còn bây giờ á, cái niệm giống hệt nhau à, thì niệm trước có khởi, niệm sau có diệt, mà niệm sau khởi y chang niệm trước, mà niệm trước diệt y chang niệm sau, thành ra nó giống như vô niệm, thành ra nó là không có niệm. Tại vì nó vẫn vậy, không thay đổi, bất tăng bất giảm, đúng không? Tại vì cái niệm nó bất tăng bất giảm. Chẳng hạn bây giờ mình niệm Phật, thì dù bây giờ mình đang ngồi niệm nó mô gì là mô gì là Phật, dù vậy đó, chết cha để quên gì ở nhà, dù vậy á, là cái niệm mà khi mình niệm tới cái gì ở nhà nó, thì cái niệm đó nó khởi, thì cái niệm niệm Phật nó diệt. Nhưng mà bây giờ niệm niệm Phật nó không lìa mình, tức là cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật, nam mô di Phật, tức là có một niệm nó gọi là vô niệm. Thế mà mình cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật, nam mô di Phật mà nó không thay đổi cái niệm đó, thì như vậy thì cái niệm nam mô di Phật trước và niệm nam mô di Phật sau nhìn trên cái sai biệt đó, thì nó có niệm, nhưng mà nhìn trên cái thật chí vô sai biệt thì nó không thay đổi, bởi vì nó bất tăng bất giảm, cái niệm nó của mình không lên không xuống, cái niệm của mình nó thuần một niệm. Cho nên khi tư tưởng của mình bình thường á, thì tư tưởng của mình nếu được đo thì sẽ vậy, thường quá, ôi, ghét quá, giận quá nó xuống rồi, rồi là bớt giận lên chút, cái lại tức nó xuống đấy, cái thôi thường thường nó lên chút, cái hồi thương quá cái nó lên vậy, cái mà lát bất thường cái nó xuống rồi. Cho nên cái tưởng mình chạy lên chạy xuống. Còn nếu bây giờ cái người mà đạt được cái sự mà niệm trước niệm sau nó như nhau thì nó đâu có chạy lên chạy xuống, thì nó như vậy, phải không? Đó, thì nó bằng phẳng, nó là thành định, vô niệm mới là định. Đó. Thì người đó không còn một cái niệm nào khác nữa, cũng có nghĩa là vô niệm. Mà vô niệm có nghĩa là niệm nó không còn có thay đổi, không có thối chuyển, không có thay đổi, không có một niệm nào khác hơn nữa, thành ý của vô niệm. Cho nên bảo tu cho đến mức vô niệm, tu cho đến mức vô tu, tu cho đến mức vô chứng, tức là vô tu, vô chứng, vô niệm. Thì cái chữ vô nó mình phải hiểu như vậy, chứ mà chết cha tu đổi hết thành tu là chứng rồi đó. Tại vì trong kinh nói là vậy, thì mấy người mà không học Phật pháp nữa, tức là bây giờ mấy người nó thuộc loại vô tu rồi đó, vô chứng rồi đó. Thế mình đọc trong kinh Phật cho mình một trọng tiến, bây giờ mới nói chà, trời giật mình mà chà, vậy là bây giờ cỡ như là thu hòa nó giỏi mình rồi đó, tu nó thuộc hàng vô tu rồi đó, mình còn hữu tu. Thế là mình phải hiểu trên cái ý nghĩa nó như vậy, tại vì mình còn ở nơi cái tính phân biệt của cái ngã này, thì mình thấy có thiện có ác, có có tu và có đọa. Nhưng mà nếu mà mình ở trên một cái bản thể chứng được cái thực tướng của các pháp, thấy tất cả đều là không á, thì thiện và ác nó thành đồng, nó thành không. Tức là mình thấy được cái một của hai đó đó, tức là thấy một của vô lượng, thấy một của hai đó. Khi mình thấy một của hai đó thì mình thấy hai pháp đó bình đẳng. Và khi mình tu theo cái thấy cái một của hai cái đó thì cái tu đó gọi là không tu. Cái tu đó gọi là vô tu chứ không phải là không tu gì hết. Tại vì bình thường mình tu đó là tu cái đối nghịch với cái đọa. Tức là tu theo cái phân biệt. Còn bây giờ mình tu theo cái trí vô phân biệt, tức là thấy được cái thực tướng của các pháp nó là bình đẳng. Đó. Nó đều là không hết. Thì khi mà mình tu theo cái thực tướng, tu thực tướng, tu theo thực tướng như vậy đó, thì cái tu đó nó không có cái phân biệt của hai pháp kia, tức là nó quy về một. Đó. Nó quy về một. Thì cái tu đó, vì chính vì nó quy về một cho nên gọi là vô tu, gọi là cũng như cái niệm nó quy về một thì gọi là vô niệm. Cho nên khi mình tu như thế, còn bình thường những cái tu pháp như vậy thì gọi là hữu lậu. Cho nên cái đó là một cái cụ thể để chứng minh là tại sao Lương Võ Đế tu mà bị Bồ Đề Ma chê. Vì Bồ Đề Ma chê là không có công đức. Tại vì tu theo tu không có biết vô lượng quy nhất, mà chỉ biết vô lượng thôi. Cho nên biết là có vô lượng ác, cho nên tu cũng có thể tu các thiện pháp như vậy. Đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà thấy được thực tướng của nó thì những cái thiện, những cái ác phân biệt đó, của thế gian nó không còn nữa, và người đó mới chính là thiện. Tại vì người đó không còn khởi một cái ác, không còn khởi một cái thiện nào. Tại vì nó một cái nó hết sức là mâu thuẫn, mà nó kỳ lạ là cái thiện pháp mà mình thấy ở ngoài thế gian, mà mình tư tưởng, mình suy nghĩ đó, cái thiện pháp đó đó vẫn là ác pháp, bởi vì là hữu vi pháp. Cho nên chính sinh thiện mà sinh ác. Bằng chứng là nói một cách cụ thể. Chẳng hạn bây giờ mình sùng tín vào một cái điều gì quá, tức là mình cho là thiện, và mình có thể sinh một cái ác tâm, tức là đứa nào đụng đến cái đó coi chừng. Đó. Cũng như mình sinh một cái tình cảm ở thế gian, mình sinh mình thương ai quá thì mình sẽ dễ phát sinh một cái tâm ghét kẻ nào đụng tới người đó, rất ghét. Cho nên cái thiện cái ác nó dựa nhau mà nó sinh. Cho nên để mà nói bây giờ chẳng hạn như thầy bảo vậy chứ, thầy là thương Tiến lắm, thì mọi người sẽ bảo thầy thương Tiến, cái Tiến sẽ nói là thương hồi nào đâu có thương người đâu. Thì cũng giống như thấy thương cái gì, thương thấy đối xử hệt như mọi đứa à. Như vậy khi mà thầy nói thương Tiến mà chứng tỏ cái thương Tiến đó, thì thầy phải coi quang với hưng trả ra cái gì hết trơn á, thì mới hiển hiện cái thương Tiến. Cũng như giờ thầy không cho quang với hưng vào phòng thầy mà thầy gọi Tiến vào thôi, thì quang với hưng sẽ bảo cứ thầy thương Tiến à. Thì nó phải có những cái pháp kia, cái pháp mình nó mới hiển. Khi mình nói mình thương ai á, thì mình phải có những cái mà là không thương kẻ khác, thì cái thương kia nó mới hiển. Còn bây giờ ví dụ mình bảo thầy thương Tiến lắm, cho cục kẹo, xong rồi mấy người kia mình nói hết, mình cũng cho cục kẹo y chang, có khi cục kẹo bự hơn chút, Tiến sẽ bảo thương cái gì đâu, cũng một cục y hệt à. Thương cái gì đâu. Thì cái thương đó nó phải hiển hiện ra là mấy người kia không có thương đó, hay là phải ghét. Cũng như mình thương ai mình hiển hiện. Bây giờ ví dụ những cái người này, ví dụ giờ thầy thương Châu, mà Châu giờ đang còn giận Hưng lắm, mà thầy thương Châu mà thầy vẫn thương Hưng thì Châu buồn lắm. Châu bảo thầy đâu có thương con, thì đâu có binh con gì đâu, nhưng mà thầy thương Châu mà bây giờ thầy chỉ cần không cần nói thương Châu, thầy chửi Hưng thì bảo thấy nó là quấn chất nó đi, thì Châu bảo thầy thương mình ghê nha, mà mọi người cũng bảo chứ thầy thương Châu ghê nha, thầy tức Hưng lắm á, thầy thương Châu. Thì nó phải có một cái ác nào đó nó phải hiển cái thiện này. Nhưng mà tất cả những cái thiện mà đối đãi đó, thiện nào cũng vậy. Cho nên tại sao Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm là cái câu mà tụi con có thể nghe hoài là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chi thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Cho nên nếu quên Bồ Đề Tâm đi mà hành các thiện nghiệp đều là nghiệp của ma, thì đúng vậy, nghiệp của ma vương. Ma nó cũng có thể lợi dụng cái thiện đó của mình. Cho nên có nhiều kẻ khủng bố là vì nó làm thiện đó. Tại sao vậy? Nó được tuyên truyền. Nếu mình tuyên truyền tụi kia là ác lắm, tay kia là ác lắm, phải giết nó đi. Cái anh ghét tụi ác của anh, tức của anh, vác mìn vác bom đi đặt, đúng không? Anh vác mìn vác bom đi nổ chết bao nhiêu người, nhưng mà anh làm ác cho mọi người. Nhưng mà nhiều khi cái ác của anh nó bị kích thích bởi một cái sự thiện. Cho nên có nhiều anh thiện của anh đâm ác nào anh không hay, anh thiện quá thì anh thù mới thành ác, anh thù đến độ mà bắt nó phải giết, phải lóc thịt, thế chắc anh thành ác, nó còn gì? Không? Đấy là mình ác là không có tha, treo cổ, xéo mũi, cắt thịt thì đâu vậy nó. Thì thôi chứ anh cũng ác cha nó còn giống gì? Nó còn nhiều anh vì thiện mà anh đâm ác, nhưng mà cái thiện nó của thế gian nó là như thế. Cho nên người mà thấy được cái bản thể của hai cái pháp đó nó là đồng, tức là thấy một của hai á,